Tôi xin tiên đọc Kinh Thánh trong Luca đoạn 11 từ câu 25 đến câu 37 với đề tài là người Samari nhân lành. Luca đoạn 10 từ câu 25 đến câu 37 với đề tài là người Samari nhân từ. Bây giờ có một chuyên gia luật pháp đứng lên hỏi thử Chúa Giê-xu: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chúa Giê-xu đáp: Trong luật pháp viết như thế nào? Ông đọc gì ở trong đó? Ông ta đáp: Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà yêu Chúa là Thượng Đế của ngươi, và phải yêu người láng giềng giống như mình. Chúa Giê-xu bảo ông đáp rất là đúng, hãy làm theo như thế thì sẽ được sống. Nhưng chuyên gia ấy muốn chứng tỏ rằng mình có lý, nên thưa với Chúa Giê-xu: Ai là người láng giềng của tôi? Chúa Giê-xu đáp: Có một người đi từ Jerusalem xuống thành Jericho, chẳng may rơi vào tay bọn cướp. Chúng nó xé nát quần áo, đánh đập, gây thương tích và bỏ anh ta nằm ở đó gần chết. Tình cờ có một thầy tế lễ Do Thái đi ngang qua giữa đường ấy, nhìn thấy nạn nhân, ông liền đi tránh qua một bên. Sau đó có một người Lê Vi đi đến, bước tới gần, nhìn nạn nhân rồi cũng đi tránh qua bên kia đường. Cuối cùng có một người Samari cùng đi đường ấy đến chỗ nạn nhân đang nằm. Trông thấy nạn nhân, ông hết sức tội nghiệp. Ông tiến đến gần, thoa dầu, bóp rượu trên vết thương và băng bó lại. Rồi ông đặt nạn nhân lên lưng lừa của mình, đưa đến quán trọ để săn sóc thêm. Hôm sau, người Samari lấy 2 quan tiền đưa cho chủ quán và dặn: Ông hãy chăm sóc người này, nếu tốn hơn, khi trở về tôi sẽ trả. Rồi Chúa Giê-xu hỏi: Trong 3 người ấy, ông thấy ai là người láng giềng với người bị bọn cướp đánh? Chuyên gia luật thưa: Đó là người tỏ lòng nhân từ với nạn nhân. Chúa Giê-xu bảo ông: Vậy ông hãy đi làm theo như thế. Amen.
Cảm tạ Chúa. Sau đây chúng ta sẽ nghe lời của Chúa qua sự giảng dạy của mục sư Trần Thế Quang. Xin mời mục sư.
Kính thưa Hội Thánh, tôi được hân hạnh Hội Thánh cho phép tôi đến đây để Hội Thánh cùng với nhau học lời của Đức Chúa Trời trong buổi sáng ngày hôm nay. Trong cái bài học mà chúng ta học hôm nay đó, thì cái sự sống đời đời, thật ra thì tôi cũng biết Hội Thánh ở đây có những chương trình đi ra truyền giáo, tức như đi lệnh chứng đạo và có những kết quả tốt. Thì cái sự sống đời đời đây thì chắc là quý ông mình chị em cũng đã hiểu nhiều. Tôi soạn là tôi đoạn những cái bài giảng để có thêm những cái ý cho quý ông mình chị em mà thôi. Cái đề tài mà tôi muốn nói với quý ông bà chị em đó là cái sự sống đời đời. Trong Luca đoạn 10 từ câu 25 đến 37 và câu gốc đoạn 10 câu 27 chúng ta đã biết. Nhưng mà cái bài học của tôi thì tôi thường là những tất cả những bài học của tôi chia làm 3 phần. Thứ nhất là giải thích. Số 1 là mã. Thứ hai là phần giải luận và thứ ba nữa là phần ứng dụng. Và tất cả những cái bài giảng của tôi nó cũng chỉ có đơn giản như vậy. Trước khi chúng ta vào trong các bài học thì xin mời tất cả quý ông bà anh chị em đứng lên, tôi xin cảm tạ Chúa. Chúng con rất là vui mừng vì tình yêu của Chúa Giê-xu Christ. Chúa đã cho phép chúng con được đến đây để thờ phượng và chia sẻ với anh em chúng con lời của Ngài. Qua bài học mà chúng con đã học cũng như anh em chúng con đã biết, Nguyện Thánh Linh là đấng giáo sư lớn đến với phòng của chúng con tại đây, với mỗi lòng của chúng con tại đây, để rồi chúng con biết rõ lời Chúa và chúng con thực hành những điều đó để đem nhiều kết quả đến cho Hội Thánh Chúa. Con cảm tạ Ngài vô cùng. Xin Chúa giấu con ở trong ơn của Ngài và lời Đức Chúa Trời đến với mỗi nên chúng con. Con cảm tạ Ngài, con hầu việc Chúa bấy nhiêu điều. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời tất cả quý anh những người. Trong câu chuyện hàng ngày tôi xin đọc. Lịch sử nhân loại nhiều ngàn năm trước, Khi loài người có mặt trên quả địa cầu này, thời cổ sử cho đến ngày hôm nay là thời kỳ hiện đại và văn minh. Chúng ta thấy có những điều giống nhau, những tệ trạng xã hội đó là trộm cắp, gian lận và cướp giật. Dù quốc gia giàu hay là nghèo, thường xảy ra là như vậy. Dù quốc gia văn minh hay là lạc hậu cũng không thể chấm dứt những cái tệ trạng này. Câu chuyện người Samari nhân lành dạy cho chúng ta những hạng người trong thời kỳ đó cũng như đến ngày hôm nay. Lúc Chúa Giêsu thi hành chức vụ và dạy cho chúng ta bài học này. Trong bài học, trong giới lãnh đạo của người Giu-đa gồm có thầy tế lễ thượng phẩm, thầy thông giáo, người Pha-ra-si và người Sa-đu-xê. Họ thường hay theo dõi, ngăn chặn, hạch thoái, bắt bớ sự giảng dạy của Chúa Giêsu. Nhưng trong mọi lúc, Chúa Giêsu bình tĩnh, can đảm trước những âm mưu và áp lực của họ. Những tình cảm dịu dàng, khoan dung, khiêm nhường của Chúa Giêsu dạy cho mỗi người chúng ta bài học sau. Trong bài học này, Chúa Giêsu phán cũng như là một cái câu chuyện kể. Trong bài học nó có gồm hai câu. Hai câu này là hai câu hỏi. Ở trong câu 25 phần B đó, cái thầy thông giáo mới hỏi Chúa Giêsu: "Tôi phải làm gì để hưởng được cái sự sống đời đời?" Đó là một câu hỏi. Và câu hỏi thứ hai nữa, chính ông cũng đã hỏi Chúa Giêsu. Câu 29 phần B: "Ai là người lân cận tôi?" Và hôm nay chúng ta học hai câu hỏi đó. Bây giờ nhân vật thì tôi xin nêu lên, trong cái bài học này nó có 8 người. Ở trong đó là thứ nhất là Chúa Giêsu, thứ hai là thầy thông giáo. Ở đây nãy cái bản kinh thánh tôi đây là bản truyền thống, cho nên nhiều khi đọc thì nó không có giống, tuy nhiên nó cũng vậy. Thầy thông giáo nghĩa là cái thầy được chuyên môn về giảng dạy ở trong các hội chúng. Rồi thầy tế lễ, người Lê Vi, người ăn cướp, người bị cướp, chủ quán, và sau cùng là cái người Samari nhân lành. 8 người trong một cái câu chuyện kể mà Chúa Giêsu như vậy. Bắt đầu từ câu 25, tôi xin giải thích cái đề tài mà tôi chia làm 3 phần, đó là giải thích. Thì tôi giải thích cái câu chuyện, và sau đó thì tôi giải luận về sự sống đời đời, và phần thứ 3 nữa là ứng dụng. Cho nên quý ông bà chị em lưu ý chiều ra, nếu mà có ghi thì quý ông cứ ghi, nhiều khi câu gốc là rất là nhiều. Đây thì thường tôi không có giảng về thuyết giảng, mà tôi giảng về phần nhiều là giải kinh. Phần nhiều là tôi đi nhiều chỗ khác, thì thường thường là bài học của tôi là những bài học trước khi tôi giảng, hoặc là nó đi song song như vậy. Trong câu 25, có một thầy dạy luật đến để thử Chúa Giêsu. Ở đây không phải chỉ thử mà là thách thức Chúa Giêsu, đúng hơn. Thưa thầy, tôi phải làm gì để hưởng được sự sống đời đời? Đó là lời mà của thầy thông giáo nói với Chúa Giêsu. Trong câu 26, tôi sẽ giải thích từng câu với ông bà. Trong câu 26, Chúa Giêsu phán rằng: "Trong luật pháp có chép điều gì? Người đọc điều gì ở trong đó?" Rồi trong có những cái bản khác thì biết là những điều quan trọng hơn hết ở trong đó. Thầy thông giáo ngẫm nghĩ rồi nói với Chúa Giêsu rằng: "Thưa thầy, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu kẻ lân cận như mình." Thì ở đây chúng ta mới biết rằng đây là cái điều răn mà Chúa Giêsu dạy chúng ta. Nhưng mà thật ra cái điều răn không phải là chính Chúa Giêsu không, mà điều răn này nó còn nằm ở trong phục truyền luật lệ ký trong đoạn 6 câu 5. Nó đã có từ hồi thời kỳ cửa. Và 4 sách Phúc Âm cũng đã ghi trong cái nó, tuy nhiên nó khác chút xíu, nhưng mà nó vẫn ghi là cái hai cái điều răn này mà nó rất quan trọng đối với mỗi cá nhân của chúng ta là người theo Chúa. Cái câu 28, Chúa Giêsu phải phán rằng: "Ngươi hãy làm điều đó thì được sự sống và đời đời." Ở đây cái thầy thông giáo nói rất chính xác. Ông nói những điều đó rất chính xác với cái luật pháp của thời xưa. Nhưng mà ở đây Chúa nói sao? Chúa nói là hãy làm điều đó để được sự sống đời đời. Đó là cái thực hành. Chúng ta thấy ở đây là cái bản điều răn của Chúa là Chúa truyền ra cho mọi người, nhưng phải thực hành thì mới nhận được phước. Thầy thông giáo có hưởng được cái sự sống đời đời không? Quý ông bà nghĩ có được không? Ở đây tôi nhận định đó là không. Tại sao? Vì ông không thật yêu mến Đức Chúa Trời và cũng không dân giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Bằng chứng là ông đang hạch hỏi bắt bớ Chúa Giê-xu đấng tạo hóa, thì làm sao mà ông có sự sống đời đời được? Chắc chắn là không thôi. Ông chỉ sống với một cái lý thuyết suông mà không thực hành những điều mà Chúa Giê-xu dạy. Không hạ mình, không ăn năn và cũng không tin Chúa Giê-xu để được sự sống đời đời. Ở đây thì quý ông bà chị em biết là tôi góp ý trong cái sự sống đời đời với ông quý ông bà anh em, chứ thật ra thì tôi biết hội thánh này là một thánh thật sự là có ơn, là vì quý ông Chúa đã ban cho chúng ta đang đi rao truyền về tin lành và chúng tôi biết là có những kết quả tốt nữa, cho nên đây chúng tôi góp ý thêm cho quý ông bà anh em mà thôi. Câu 29, thầy ấy muốn xưng mình là người công bình nên hỏi Chúa Giê-xu câu thứ hai: ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Giê-xu phán rằng, đây như là một cái câu chuyện mà Chúa Giê-xu kể thôi. Có một người từ thành Jerusalem đến Jericho xuống Jericho, lâm vào tay kẻ cướp, nó giật và lột hết tiền của, đánh cho bị thương, nửa sống mà nửa chết. Ở đây tôi thấy hai cái địa danh đó, từ Jerusalem mà xuống Jericho đó, nó khoảng còn trước sau chừng có chừng 20 dặm. Cái thành Jericho nó nằm ở dưới sông sông Giô-đanh, mà thành Jerusalem nó ở trên cái đồi cao. Và ông đi từ ở trên đó ông xuống, có lẽ là đi xuống với thành Jericho đi nửa đường thì bị cướp nó đánh, nó giật hết tiền và nó làm cho ông bị thương. Rồi cái thứ hai là có một thầy tế lễ đi xuống thấy rồi lại bỏ đi. Tất nhiên là ông đã thấy rồi ông né tránh bỏ đi, như cái câu đọc hồi nãy đó. Né tránh rồi bỏ đi, đó là một thầy tế lễ. Rồi lại có một người Lê Vi đi xuống rồi cũng thấy và họ không có đến với cái người mà bị nạn đó, mà họ cũng bỏ đi luôn. Ở đây tôi xin góp ý với tất cả quý ông bà chị em biết, ông thầy tế lễ và người Lê Vi đó là những nhân vật gì không? Thầy tế lễ là một người dâng lên những cái lỗi lầm của dân sự thời bây giờ. Khi mà tất cả những lỗi lầm mà của dân sự đó thì chỉ có thầy tế lễ mới được quyền làm cái công việc đó mà thôi. Một chức vụ rất là cao ở trong cái đền tạm hoặc là đền thờ của thời bây giờ. Cho nên thầy tế lễ cũng là người Lê Vi. Và ở đây cái người Lê Vi này tôi không biết ông là làm gì, nhưng mà tôi biết rằng người Lê Vi là cái người phục sự cho đền thờ của Đức Chúa Trời. Duy nhất là chỉ phục sự cho đền thờ Đức Chúa Trời mà thôi, chứ không có làm gì hết á. Cho nên là có thể là ông làm một điều gì ở trong đền thờ đó và ông cũng đi như vậy. Cho nên là ở đây là hai người đang phục vụ cho đền thờ của Đức Chúa Trời. Rồi lại có một người Samari đi đường đến gần người đó, ngó thấy động lòng và thương xót. Đó là cái người Samari. Ông đến để mà lấy rượu, lấy dầu sức cho chỗ bị thương, rồi ông băng lại, ông rịch lại, đoạn để lên một con vật đem đến nhà quán mà săn sóc. Ở đây chúng ta thấy con vật đó chắc có lẽ mình nghĩ chắc là con lừa, bởi vì thường thường họ đi ở bên đó, con lừa là ngựa thì họ không có đi, tại vì ngựa thì nó lớn mà nó không có thích hợp với những người mà, cho nên nghĩ là đem con lừa đến. Và bữa sau thì lấy hai denier đưa cho chủ quán mà dặn rằng hãy săn sóc người này nếu tốn hơn tôi sẽ trả, trở về và tôi sẽ trả. Trong ba người đó Chúa nói ai là người lân cận của kẻ cướp, có người bị cướp, thì chính thầy dạy luật đó, tức là thầy thông giáo đó nói ấy là người Samari lấy lòng thương xót mà đãi người. Ở đây chúng ta thấy là cái người mà bị cướp đó Và cái người Samari, tôi xin kể quý ông bà chị em, cái người Samari thì là một dân tộc có ở bên trên phía miền Bắc của xứ Giu-đê, tất nhiên là ở bên chính giữa, nó ở vào chính giữa cái địa danh ở chính giữa Galilê và xứ Giu-đê. Thì cái thành Jerusalem nằm ở dưới kế đó, ở cái Samari chính giữa. Sở dĩ mà họ khinh khi cái người Samari đó, thì khoảng 721 trước công nguyên đó, thì cái dân tộc này đó, nó cũng là 10 chi phái trong 12 chi phái đó bị cắt. 12 chi phái bị cắt đôi ra, đó là 10 chi phái đó bị quân Assyria bắt và lưu đài đi hết. Không còn có cái người nào nữa cả. Người nam của cái xứ Samari đó mang đi hết. Và khi đó thì họ, cái người Assyria họ mới đem lại những người khác, nam khác đến để mà thay thế chỗ đó. Cho nên trong cái nhiều cái thế kỷ họ... họ không sống với cái người nam thì tự nhiên họ sống với người ngoại. Và sau đó thì dân Juda ở dưới này á, thì cái phía ở dưới Juda đó là cái nước Juda, nhưng mà thật sự cũng anh em 12 chi phái trong Juda đó, là trong đó nó có một chi phái nữa là Benjamin. Cho nên là họ khinh dễ cái người Samari, mà thường á thì họ ghét người Samari lắm, tại vì nó bị làm lỗi tội đó. Cho nên người Juda họ khinh bỉ. Họ kinh bỉ và đến nỗi mà họ muốn đi ngang qua từ ở Giu-đê mà lên tới ở trên Galilê đó, thì họ băng qua cái một cái địa danh khác, tức như là cái xứ Bê-rê, rồi họ đi qua cái sông Giu-đê đi lên ở đó. Họ không muốn đi lên trên cái nước của người Samari. Cho nên ở đây thì cái người Samari này đó là người Samari nhân lành, rồi ông đã làm những công việc đó. Chúa Giêsu phán hãy đi và làm như vậy thì được sự sống đời đời. Ở đây Chúa nói rằng nghĩa là đi và làm theo. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy là cái người Samari đó họ làm được công việc đó là họ có dân giữ luật pháp của Chúa và họ làm theo đó, là tuy nhiên họ thực hành tất cả những điều đó. Nó hai phần. Cho nên như vậy cái người Samari đã được dân giữ điều răn Chúa và những người kia thì không được. Như vậy thì trong ba hạng người này trong xã hội của mọi thời đại đó, thì chúng ta thấy như vậy. Cái người ăn cướp đó, cái quan niệm của họ là những gì của người khác đó là họ lấy được đó là của họ, những gì của người khác là của họ. Đó là cái quan niệm của người ăn cướp là như vậy, luôn luôn là như vậy. Tại sao? Tại vì họ nghĩ rằng nếu mà đánh cướp được chỗ này rồi họ sẽ có những công việc khác nữa. Cho nên trong đầu họ lúc nào cũng nghĩ rằng cái của người khác là của mình. Rồi cái người thầy tế lễ và người Lê Vi đó, cái quan niệm của người thầy tế lễ, người Lê Vi đó, những gì của tôi là của tôi. Họ thấy họ cũng không có cần phải quan tâm đến người bị nạn như vậy. Cho nên là khi mà họ làm công việc gì của họ, nghĩa là họ không có, tôi đâu có tội gì đâu, cái gì của tôi là của tôi thôi. Cho nên chính vì vậy họ chỉ không cần thiết về vấn đề mà cái nạn nhân hay là những người khác, ngoại trừ họ là người cũng phục vụ Chúa, họ cho là họ là người lo công việc Chúa, họ có đủ những cái điều đó. Rồi cái người Samari á, thì đương nhiên là khi đem về đó thì người Samari đó là được Chúa Giêsu khen thưởng. Rồi đó là cái phần mà tôi giải thích về trong cái câu chuyện mà chúng ta học. Và hôm nay thì tới cái phần giải luận đó, thì chúng ta thấy là cái giải luận ở đây tôi chỉ có giữ giải luận là chỉ có một từ thôi. Và chúng tôi thì tôi thường học với quý tất cả quý anh em á, thì khi đến với nhau học chỉ nhớ một điều thôi. Ví dụ nay là chỉ sự sống đời đời là chỉ có một cái sự sống đời đời thôi. Chúng ta đừng có chú tâm nhiều quá. Thì có nhiều khi chúng ta chú tâm nhiều quá chúng ta không rõ được cái từ đó. Ví dụ tôi nói bây giờ tôi với anh em học chữ đức tin thì chúng ta chỉ duy nhất đức tin thôi. Để chúng ta tập trung để chúng ta hiểu được cái đức tin. Đức tin là gì? Đức tin đến từ đâu? Đức tin được những phước được điều gì? Thì chúng ta mới thấy được cái điều mà rõ ràng trong Chúa phán với chúng ta. Ở đây thì cái phần giải luận đó, thì tôi lấy cái thứ nhất là cái định nghĩa của sự sống đời đời là gì? Quý ông bà chị em nào có biết cái định nghĩa của nó không? Nếu không có thì tôi tiếp tục. Trong Giăng đoạn 17 câu 3 đó, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa Giêsu Christ, đấng mà Cha đã sai đến. Rồi đó là một cái định nghĩa nhất. Cái thứ hai nữa là Giăng nhất đoạn 1 á, câu 2 đó thì sứ đồ Giăng viết như vậy nè: sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ cho chúng tôi rồi. Như vậy là đương nhiên cái sự sống đời đời đó là chúng ta định nghĩa nó ra là cái sự sống của Đức Chúa Trời. Dạ. Bây giờ tôi có ba câu hỏi để chúng ta thảo luận. Nếu mà quý ông bà chị em nào có tham gia sự thảo luận thì cứ tự nhiên đó. Sự sống đời đời đó là của ai? Như tôi mới vừa nói là của Đức Chúa Cha cùng Chúa Giêsu và của ai nữa? Nãy giờ cái định nghĩa là thấy rõ ràng hai câu rồi phải không? Hai câu là Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu. Rồi bây giờ thì ở đây tôi xin tiếp cho cái câu này. Thứ nhất là Đức Chúa Cha, khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người là Adam và Eva, ban cho chính cái sự sống của mình, tức là cái sự sống của Chúa đó. Vì Adam không vâng lời thì cái sự sống đó đã bị mất trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7. Rồi cái phần thứ hai đó là Chúa Giêsu phán: ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Ở trong cái còn ai mà sống mà tin ta đó không hề chết, trong cái Giăng đoạn 11 câu 25 và câu 26, đó là lời của Chúa Giêsu phán. Rồi Chúa phán ở trong cái Giăng đoạn 6 trong 68 phần B nữa, thì ở trong đó cái câu phần B đó thì Chúa nói, ông Phêrô ông mới nói Chúa có lời của sự sống đời đời. Yeah. Rồi cái phần ngôi có đó là ngôi hai Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu, và ngôi ba Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh. Thì chúng ta thấy Đức Thánh Linh có sự sống đời đời không? Ở đây câu 3 thì tôi đọc ở trong Giăng đoạn 6 câu 63 đó, phần B đó. Tôi đọc như này: ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt làm cho chết. Những lời ta phán cho các ngươi đều là thần linh và sự sống. Lời Đức Chúa Trời tại đây là Chúa Thánh Linh mà là ban chúng ta cái sự sống. Đó là trong Giăng đoạn 6 câu 63. Tôi nhờ anh Huy đọc phần tôi ba câu, cái câu mà để tôi giải thích thêm cho. Xin đọc phần ba câu nữa. Tôi ghi Giăng đoạn 6 câu 63 phần B, Giăng đoạn 6 câu 68 và Khải Huyền đoạn 19 câu 13. Anh Huy có. Cảm ơn anh. Tôi xin lặp lại cái câu mà Giăng đoạn 6 câu 63 phần B đó: những lời ta phán cho các ngươi đều là thần linh và sự sống, đó là sự sống đời đời. Cái sự sống đời đời đó là chính là Đức Thánh Linh, nó cũng là thuộc về Thánh Linh. Rồi cái câu mà Giăng đoạn 6 câu 68 phần B đó, thì cái câu chuyện này là tôi sẽ kể sơ vô quý dân mà nghe biết, đó là khi mà Chúa giảng ở trong cái bài giảng Giăng đoạn 6 đó, bánh hàng sống đó, tức bánh mà Chúa quá bánh đó, thì Chúa giảng cái ý nghĩa thuộc linh quá nhiều cho, và nhiều người bỏ đi. Tất cả những người theo Chúa họ bỏ đi, và các môn đồ cũng bỏ đi luôn, và chỉ còn có 12 sứ đồ thôi. Thì 12 sứ đồ đó thì Chúa mới hỏi 12 sứ đồ: còn các ngươi muốn lui không? Nghĩa là muốn bỏ ta mà đi không? Thì ngay khi đó thì ông Phêrô mới nói rằng: thưa thầy, hay là lại Chúa có lời của sự sống đời đời mà tôi theo Chúa. Đó là cái câu mà ông Phêrô đã nói như vậy. Rồi cái câu 3 trong Khách Khải Huyền trong 19 câu 13 đó: ngài mặc áo nhúng ở trong huyết, danh ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời đó là Kinh Thánh phải không? Ở đây là chúng ta biết ngài mặc áo đó là ai không? Quý ông bà chỉ biết ai không? Chúa Giêsu phải không? Tại cái ngài phán xét đó là chính Chúa Giêsu phán xét. Cho nên là Chúa mặc cái áo nhúng ở trong huyết, biểu lộ cho biết rằng ta đến để cứu nhân loại, mà các con không tin ta thì các ngươi không tin ta đó, thì các ngươi không thể nào được cứu. Cho nên chính vì vậy, danh của Chúa Giêsu là lời của Đức Chúa Trời, chính là ba ngôi Đức Chúa Trời đều là như vậy. Thì tôi kết luận với quý ông bà chị em như cái điều này: chúng ta tìm á Đức Chúa Trời chúng ta thấy không? Không chắc gì chúng ta thấy, mà chúng ta thấy lời Chúa nói, chúng ta thấy Chúa là phải chết. Bây giờ chúng ta tìm Chúa Giêsu chúng ta thấy không? Thật ra Chúa Giêsu sống có 33 năm ở trên đất, mà ngay khi đó tới giờ này thì chúng ta không biết cái hình ảnh Chúa Giêsu nó ra làm sao nữa. cho nên chúng ta cũng không thấy được Chúa Giêsu là thấy một cái hình ảnh là Chúa biết Chúa Giêsu là có hình người, nhưng mà cái gương mặt thì từ đó tới giờ làm sao biết được, cho nên chúng ta cũng không thấy Chúa Giêsu là đâu nữa. Cái thứ ba nữa là Đức Thánh Linh thì chúng ta có thấy không? Chúng ta không thấy. Nhưng mà chúng ta muốn thấy ba ngôi Đức Chúa Trời đó thì chúng ta nhìn vào lời Đức Chúa Trời, cũng như cái định nghĩa này đó, thì chúng ta sẽ thấy. Tiếp tục nhìn vào lời Đức Chúa Trời, nghiên cứu lời Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy rõ ràng về của Chúa Giêsu, thấy rõ ràng về Đức Thánh Linh, và thấy cả ngôi thứ nhất là ngôi Đức Chúa Trời nữa. Đó là điều mà tôi thưa với ông bà anh chị em vậy. Ba câu hỏi mà tôi muốn nêu lên với ông bà anh chị em. Ở đây thì tôi, cái sự sống đời đời nó, bây giờ đó, cái phần thứ hai là sự sống đời đời chia ra làm mấy giai đoạn. Các ông biết mấy giai đoạn không? Ba giai đoạn, chứ không phải. Cái giai đoạn thứ nhất là tôi, quý ông bà chị em nào là có nhận được sự sống đời đời, chắc chắn là quý ông bà nhâm nhận rồi, còn quý ông làm chứng mà không làm sao nhận được, thì quý ông bà chị em cho tôi một câu gốc của quý em, quý ông bà chị em nhận được câu gốc, một câu gốc thôi. Dễ quá, Văn Đoạn 3:16. Nhờ một người đọc tôi Văn Đoạn 3:16 đi. Nó rất là nhiều. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi phải ban con một cho hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ở đây chúng ta thấy rằng khi mà nghiên cứu Kinh Thánh đó, cái chữ mà được cứu đó nó hơn 200 lần như vậy, chứ không phải chỉ có một câu hai câu đâu. Nhưng mà đây một vài câu mà tôi vẫn chứng minh. Làm thế nào mà chúng ta được giữ sự sống đời đời? Nó khác cái chữ nhận à. Giữ được cái sự sống đời đời. Ở đây thì tôi đọc trong cái Văn Đoạn 6:54 như vậy nha. Văn Đoạn 6:54 á. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời. Nơi ngày sau rốt ta sẽ khiến người đó sống lại. Ở đây là Chúa phán ở trong Văn Đoạn 6, khi mà Chúa chia sẻ với tất cả mọi người bánh của sự sống đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta dự tiệc thánh đó, nhớ dự tiệc thánh là bao nhiêu thời gian là dự một lần? Phải một tháng không? Tại sao không phải năm tháng không? Tại sao không có hai tuần mà thay được một tháng? Tại vì mấy ông sứ đồ ngày xưa đó, ông nghĩ rằng nghĩa là trong một ngày, trong một tuần thì chúng ta có thể là giáp phạm, chứ đừng nói một tháng nữa. Nhưng mà đôi khi chúng ta vì công việc bận rộn, có thể là chúng ta quên đi, chúng ta không có quên đi cái lỗi lầm của mình. Thì các sứ đồ mới bày ra để ra một tháng một lần để dự tiệc thánh. Mà trong cái dự tiệc thánh đó thì ở trong đó nó có ba điều quan trọng. Quý ông bà cho em biết điều gì không? Thứ nhất là điều gì? Rao sự chết đến ngày Chúa đến. Tuy nhiên là chúng ta đi ra về tin lành. Thứ hai nữa là sao? Trước khi mà dự tiệc thánh đó thì chúng ta phải xét mình. Thì một tháng một lần thì chúng ta đang dự tiệc thánh và xét mình, chắc chắn là chúng ta phải xin tội với Chúa. Chứ không cách gì mà chúng ta nói ở dự con tháng rồi con không có tội cái gì nó. Cho nên khi mà chúng ta xin tội với Chúa thì chúng ta được nên thánh, và chúng ta được tiếp tục sống với lời Đức Chúa Trời, tiếp tục theo Chúa. Cho nên là như vậy. Cho nên là cái điều mà Chúa muốn cho chúng ta đó là sự sống đời đời, đó là ăn thịt ta và uống huyết ta, đó là một cái nghĩa bóng về sự chết của Chúa Giêsu Christ, thân thể Ngài đã đổ nát vì tội của chúng ta để chúng ta có sự sống đời đời. Đây là tinh văn đoạn 6 biết, để chúng ta phục vụ Chúa. Rồi, cái phần thứ hai rồi phải không? Bây giờ làm thế nào chúng ta hưởng được cái sự sống đời đời? Đây bây giờ đúng là cái câu mà chúng ta đang học đó nha. Làm thế nào mà thầy thông giáo Chúa nói là hưởng được cái sự sống đời đời đó? Cái chữ hưởng được sống đời đời nó giống như hai cái chữ trước không? Biết mà thấy nó giống không? Nó khác, cái từ khác. Cái từ kia là chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu để là được sự sống đời đời, được sự cứu rỗi, nó khác. Rồi chúng ta giữ cái sự sống đời đời đó là chúng ta liên tục thông công với Chúa. Một tháng một lần chúng ta phải xét mình, để rồi chúng ta ăn năn là chúng ta tiếp tục sống với Chúa luôn cho đến ngày chúng ta trở về với Chúa. Đó là chúng ta giữ được ở trong cái trong Tin Lành Giăng đoạn 8 câu 32 nó có viết nè: nếu ngươi có biết lẽ thật thì lẽ thật buông tha các ngươi. Chứ lẽ thật đó là chính Chúa, lẽ thật là chính Chúa sẽ giúp cho chúng ta được giải quyết những lỗi lầm của chúng ta ở trong nhân gian. Thì ở đây chúng ta cái chữ tôi muốn dùng cái chữ hưởng đó là quý ông bà chị em biết cái chữ hưởng đó là theo tiếng như tiếng Anh đó là như enjoy đó, rất là vui vẻ, rất là thoải mái, rất là hài hòa vui vẻ. Thì chúng ta quý ông, bây giờ tôi xin hỏi quý ông bà chị em đó, có quý ông bà chị em nào mà khi đọc Kinh Thánh mà chúng ta rất là hài hòa vui vẻ và rất là ham thích đọc Kinh Thánh có không? Chắc chắn là phải có. Tại vì quý ông bà chị em làm những kết quả tốt là tôi nghĩ là có một số anh chị em đọc Kinh Thánh, ham thích đọc Kinh Thánh, đó là những người dân giữ điều răn Chúa một cách trọn vẹn mà chúng ta đang học ngày hôm nay. Ngươi phải hết lòng, chữ hết lòng đó, chữ hết, hết là tất nhiên tất cả cái gì chúng ta cho Chúa, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời người. Tất cả những gì chúng ta hoàn toàn ta trao cho Chúa và chúng ta sống như những điều đó, đó là cái linh hồn của chúng ta. Cái linh hồn chúng ta, tôi ở đây tôi không giải nghĩa, nhưng mà linh hồn chúng ta thường thường ở trong cái tâm lý học thì họ giải quyết cái linh hồn này: lý trí, ý chí và tình cảm. Trong lý trí chúng ta, trong ý chí, trong cái tình cảm chúng ta có là tâm yêu mến Chúa, chúng ta yêu mến một cách thật lòng đó, thì cái quyết định là cái ý chí chúng ta, những công việc đó chúng ta làm. Cho nên chính vì vậy ở đây thì cái người Pharisee này họ ý, cái người Samari này họ làm được công việc đó đó là tại vì họ yêu mến thật lời Đức Chúa Trời. Cái bản điều răn mà hai phần này đó nó tóm gồm hết đó, cả một cái quyển luật pháp, cả một cái quyển Kinh Thánh. Tôi nói nghĩa là chỉ có hai câu thôi: yêu Chúa và yêu người. Tại sao yêu Chúa mà yêu người mà chúng ta đã được như vậy? Yêu Chúa và dân giữ điều răn Chúa là Chúa ở trong chúng ta. Cho nên là chính vì vậy thì chúng ta, Chúa ở trong chúng ta thì Chúa sẽ giải quyết được hết. Còn nếu bây giờ tôi yêu người mà tôi không yêu Chúa, hoặc là tôi yêu Chúa ít quá, thì cái chuyện đó chúng ta sẽ gây nên cái sự xáo trộn. Trước khi kết luận thì tôi cũng nhắc lại thôi, chứ không có nhắc lại cho quý ông bà chị em. Cái người ăn cướp thì muốn của, nghĩa là những cái gì của người khác là của mình. Còn cái người thầy tế lễ Pharisee là giữ cái gì của tôi là của tôi không cần phải cho ai hết. Điều đó không có sự sống đời đời. Và cái người Samari nhân lành này đó là những gì của tôi là của anh. Những người nghèo, những người bệnh tật, những người cô đơn, những người khó bụa, những người chịu khổ, tôi giúp cho họ, đó là sự sống đời đời trong mỗi chúng ta. Amen.